Chương 711, Hán Hưng, Nhân Đạo Vĩnh Xương. Chương 711, Hán Hưng, Nhân Đạo Vĩnh Xương. Đây không phải là thuộc về tiên thiên thần linh chỗ rèn đúc, phần lớn đến từ những cái kia đỉnh điểm tồn tại chi thủ. Đây mỗi một chiếc vũ khí đều là nội tình, những này siêu việt thưởng thức vũ khí, tại song phương chiến tranh sơ bưng liền để thời đại này sinh linh bị thiệt lớn. Đổ máu không trung đại năng vô số kể, chết tại những vũ khí này bên dưới đồng dạng không phải số ít. Chiến tranh tàn khốc cũng tại thời khắc này thể hiện. Khi mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mỗi một quả rơi xuống lưu tinh đều là vì cái này thời đại tuấn đạo đại năng cường giả. Bọn hắn muốn có thể không tham dự trận chiến tranh này, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng vì thời đại này tương lai, bọn hắn nghĩa vô phản cố đi đến trên bầu trời. Thuộc về thời đại này bi tráng, rất nhiều đem không người biết đến, nhưng vẫn như cũ che giả man mọc. Thế giới bên trong, dù là không có tham gia dạng này một trận chiến tranh, dù là không nhìn thấy trên bầu trời chiến trường, vô luận là nhân loại cũng hoặc là nói sinh linh, bi thương cảm xúc bao phủ tại toàn bộ trên thế giới, cho thế giới thêm vào một chút phiền muộn. Hoặc là những tồn tại này đã từng cao cao tại thượng, có lẽ những tồn tại này đối với nhân loại không thèm quan tâm. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn chính là thời đại này anh hùng. Ngay từ đầu chàng hạo kiếp kia một mực khắc sâu tại thiên hạ tất cả mọi người trong lòng, cái kia từng đạo không chút do dự thân ảnh cũng thường thường trong đầu chợt lóe lên. Bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết tất nhiên là có đại sự phát sinh. Thế giới bên trong chư quốc không hẹn mà cùng lâm vào một loại yên lặng trạng thái. Có tại đây yên lặng bên trong, không ít người tự hỏi, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể như vậy nhìn đến? Không, bọn hắn liền nhìn đều không nhìn thấy. Thư giả màn che đậy chiến trường bên trên tất cả, xảy ra chuyện gì bọn hắn không được biết. Bọn hắn chỉ có thể loạn xạ phỏng đoán, đây có lẽ là như là thần thoại bên trong chỗ miêu tả như thế, là một trận hạo kiếp, mà những cái kia phóng lên tận trời tồn tại chính là thủ hộ thiên hạ tiên thần. Nhân tộc, dạng này một cái thế giới bên trên khổng lồ nhất chủng tộc, tại lúc này phảng phất trở thành vương hữu. Bọn hắn bị tên là thủ hộ lồng giam lãng quên tại thế giới nơi hẻo lánh. Không cam tâm cũng có, phẫn nộ cũng có, tuyệt vọng cũng có. Bọn hắn không muốn dạng này, bọn hắn cũng muốn vì cái này thời đại dâng lên một phần thuộc về bọn hắn lực lượng, dù là phần này lực lượng rất không có ý nghĩa, cũng không nguyện ý trải nghiệm loại này bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. Bọn hắn không phải người ngu. Bọn hắn nhìn thấy cái kia lắc lư bầu trời, bọn hắn quên không được bị che đậy trước đó cái kia như là tận thế đồng dạng chẳng cảnh. Thư giả màn che đã hình thành thì không thay đổi, càng lại như thế liền càng là để cho người ta bất an. Nhân loại chư quốc, mặc kệ là hoàng đế, cũng hoặc là nói bình dân máy tính. Giờ phút này đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mang cho chúng ta a. Mang cho chúng ta a. Mang cho chúng ta a. Ngay tại lúc giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu toàn bộ đều hiện lên một đạo âm thanh, vì toàn bộ thế giới nhấn xuống tạm dừng khóa. Đại Hán hệ thống tiếp nhận bên trong, đang tại kết nối tất cả nhân tộc. Tiếp nhận bên trong, Tiến triều tiếp nhận hoàn thành, Ngu quốc tiếp nhận hoàn thành, Du triều tiếp nhận hoàn thành, Sa mạc chư quốc tiếp nhận hoàn thành, tất cả nhân tộc tiếp nhận hoàn thành, Hán Hưng, Nhân Đạo Vĩnh Xương. Ai nói ta nhân tộc không có chiến lực? Đại Hán mang theo thiên hạ nhân tộc, nên chiến. Trần Đông âm thanh truyền khắp giữa cả thiên địa, từng đạo cột sáng chưa hề biết dị vực vượt thế giới mà đến. Đông, đông, đông. Như sấm rền chống trận tại hư không bên trong gõ vang, sau đó là trầm động trầm thấp tiếng kèn, như cái kia trước tờ mở sáng bừng tự quang. Khi quang mang tan đi, đại hán quân kỳ tại trong gió bay phất phới. Trần Đông một người đứng tại nơi trung tâm nhất, Tô Tham cũng chính là Bạch Trạch đứng tại hán bên cạnh thân. Giật mình, đây thật là một trận chiến đấu cầu nguyện kỳ huyễn mộng a, bất quá cũng không tệ. Chúng chư thần vây quanh bọn hắn, phía sau là đến không hết đại hán anh linh, phô thiên cái điệp. Bọn hắn ánh mắt kiên nghị, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể xé nát địch nhân. Đây là đại hán trăm năm đúc thành tối cường cũng sắc bén nhất kiếm, tại lúc này đã xuất vỏ, kiếm chỉ chư thần, vì nhân tộc chính danh. Trần Đông lời nói giống như là một kích trọng truy, trực tiếp cho chiến trường mang đến một cỗ có tính đột phá lực lượng. Ánh mắt chiếu tới, đều là người thổ, nhận hoan mệnh, thảo phạt nghịch tặc, các ngươi đều là chết, đều là chết, đều là chết. Mấy bạn tế anh linh nhóm thống nhất thanh tuyến tại ước vạn bạn bách tính tiếng hoan hô bên trong tạo thành một cỗ không gì sánh kịp khí thế, quét sạch đại địa cùng bầu trời. Hai câu tuyên ngôn làm cho tất cả mọi người ghé mắt, cũng không phải do bọn hắn không ghé mắt. Đầy trời thần linh tổng số không hết anh linh, đều là chết chi ngôn biểu đạt khí thế để tiên tiên thần linh do dự. Nhân đạo chi quang thậm chí che giấu thần binh quang mang. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đại hán quân kỳ ở trong thiên địa, tại tiên thiên thần linh trong mắt, tại chúng sinh trong lòng phiêu diêu. Ta nhân tộc, hương thịnh. Nếu như nói chư thần anh linh nhóm đem nhân đạo khí thế cất cao đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái kia Trần Đông chính là một người đã đủ giữ quan hải, và người không thể khai thông điển hình. Cái kia một thân khí thế, không thể nghi ngờ, đây là một vị đỉnh điểm tồn tại. Cái thế giới này lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị đỉnh điểm tồn tại, tất cả mọi người cũng không biết, tạm thuộc về nhân tộc. Trần Đông hướng về thế giới bên trong nhìn thoáng qua. Liên cái nhìn này liền để Côn Bằng khó có thể tin dừng động tác lại cũng lui về sau một bước, toàn thân dòng xoáy liền tại cái nhìn này bên trong tan rã, sắc bén phong mang thẳng vào trái tim. Đây là tất phải giết mà quyết tuyệt, cũng là thực tiễn nhân đạo chí thượng tối cường tuyên ngôn. Cái nhìn này để tiên thiên thần linh nghĩ mà sợ, cái nhìn này để bạn yêu chi sư do dự, cũng chính là cái nhìn này để lão dê núi bọn hắn thở lên một hơi. Như Côn Bằng cường đại như vậy đỉnh điểm tồn tại quả nhiên không phải hắn cái này nửa bước có thể người giả bị đụng. Lão dê núi có thể nói từ lúc có ý thức đến nay, hắn liền chưa từng có bị đánh đến thảm như vậy qua. Đương nhiên ở trong đó là hắn với tư cách tối cường đại tồn tại ngăn tại phía trước nguyên nhân. Toàn thân đều là thương thế, sau lưng bốn đạo hỗn hợp tượng đá bị dòng xoáy xé rách đến không còn hình dáng. Xem ra, ngươi vận khí không tốt, ha ha. Lão dê núi xóa đi khỏe miệng máu tươi, kéo ra một vệt niềm ai. mà một đám yêu tôn đứng tại lão dê núi bên cạnh thân, toàn thân thương thế cũng không khá hơn chút nào, nhưng chí ít đều sống sót. Bất quá lão dê núi chưa hề nói là, hắn từ Trần Đông trên thân cảm nhận được một vẻ quen thuộc, đó là thuộc về Tô Mục khí tức. Đây để lão dê núi thở phào đồng thời hoàn toàn buông lòng xuống. Điều này đại biểu Tô Mục đã trở về hoặc là nói đang tại trở về. Dạng này tình huống dưới, bọn hắn tại sao thua? Cảm giác được Trần Đông trên thân khí tức không chỉ là lão dê núi, còn có thời gian bên trên mấy vị kia. Đế Tuấn sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm trọng, mà Thiên Đế cùng Thánh Quân tức là hoàn toàn tương phản, xem ra thế cục đang tại nguy chuyển. Hắn tựa hồ đang tại trở về. Hừ, vậy liền để chiến tranh tại hắn trở về trước đó kết thúc. Ta cũng không tin, tại dạng này tình huống dưới, hắn có thể dựa vào một người ngăn cơn sóng dữ. Đế Tuấn cũng không còn giấu giốt, cổ lão vị cách tại lúc này chân chính hiện lộ ra. Khẩu khí ngược lại rất lớn, có thể tại hai người chúng ta trong tay chiếm được tốt, tỏa sáng đến đâu hùng biện a. Thánh Quân cùng Thiên Đế liếc nhau, cũng hoàn toàn lấy ra chân chính bản sự. Chương 712, sát chiêu chương 712, sát chiêu có thể nói đại hán đến như là một trận tín hiệu, chỉ để đem trận chiến tranh này đẩy hướng cao trào. Thời gian bên ngoài, trên bầu trời, thậm chí thế giới bên trong, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Bầu trời bên trong màn che trong phút chốc liền hóa thành điểm sáng bụi trần. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ một mực cẩn thân nhân đạo, cũng tại lúc này hoàn toàn triển lộ phong mang, là tiên thiên thần linh đưa lên mãnh liệt nhất, cũng khó khăn nhất tiếp nhận một kiếm. Vì ban đầu nhân tộc khổ nạn, vì chúng sinh mà lấy huyết thực tiễn tiền bối, tất cả đều sẽ tại giờ phút này thanh toán. Quân xoắn quá khứ hành lang uốn khúc bị vạn dân ý niệm lôi kéo mà ra. Mai táng tại thời gian bên trong mọi người kiệt từ lịch sử bên trong đi ra. Bọn hắn cầm quyền, hoặc cầm đao, có người cùng ái, có người cao ngạo, cũng có người quyết tuyệt. Nhân tộc đồ phổ là một bộ kháng chiến sách sử, mà bọn hắn chính là sách sử bên trong chói mắt nhất tồn tại. Tương vị, từng cái, tất cả nhân tộc rất nhiều vương triều đặt vững giả, những cái kia ngăn cơn sóng dữ nhân tộc tiên hiền, bọn hắn mỗi một cái cố sự đều là truyền kỳ sử thi. Bọn hắn cũng sẽ tại giờ khắc này đứng ra. Nhân tộc yếu đuối, lại có thể lấy thân đỉnh thiên lập địa, nhân tộc nhát gan, cũng có đánh cược tất cả vì nhân dân, vì chúng sinh dâng lên tất cả dũng khí. Nhân tộc ý chí không dung bị long đong, nhân tộc cũng không cần người khác thương hại, người khác bảo hộ. Nhân tộc chúng sinh từ man hoang thượng cổ, một bước một cước ấn đi đến hiện tại, huy hoàng suy sụp, đều có kinh lịch, bọn hắn biết nên như thế nào bảo vệ mình. Từng bị nhân tộc các tiên hiền ngẩng đầu trời cao, không sợ tạm không sợ, duy nhất một chữ, giết. Kim qua thiết mã, huyết hải cuồn cuộn. Giết. Trần Đông rút kiếm. Giết. Chúng sinh tình nguyện. Rút kiếm âm thanh nối liền không dứt, kiếm chỉ trời cao, kiếm chỉ tiên tiên thần linh. Giờ khắc này, chiến tranh vừa mới bắt đầu, mà nhân tộc cũng tất nhiên không biết vắng mặt. Nhân đạo cường thế đăng tràng cũng làm cho thắng lợi thiên bình xuất hiện nghiêng. Cái kia ước vạn vạn nhân tộc ý chí chỗ ngưng tụ lực lượng tại đây trên bàn cờ rơi xuống mấu chốt nhất, cũng nhất là cường thế một con. Đây một con răng khắp nơi, đây một con kết nối chư đạo. Thời đại này sinh linh trước đó chưa từng có ngưng tụ. Tất cả mọi người đều nhỏ nhìn cái này bất quá mấy vạn năm thời đại. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, thời đại này chư đạo cũng vẹn vẹn tại tới trước trên đường, còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong. Đây là một cái trăm nhà đua tiếng, chư đạo song hành thời đại, tương lai tất nhiên huy hoàng. Mà tiên tiên thần linh, bất quá là thời đại này người chứng kiến. Lấy bọn hắn kết thúc đến biết tiếp thời đại này tân sinh. Tiên thiên thần linh cảm nhận được tinh kế, đây là lần thứ hai đến từ thế giới. Bọn hắn lại không bằng người nguyện. Ai nói vận mệnh, bọn hắn không nhận. Con đường đúng sai lại để bọn hắn thử một lần lại nói. Tương lai không chừng, kết cục cũng không phải không thể sửa. Đế Tuấn chờ một đám tiên thiên thần linh mang theo cái trước thời đại ảnh thu nhỏ mà đến, bọn hắn sẽ chứng minh, bọn hắn mới là chính xác. Để thời đại này kiến thức một cái như thế nào độc đoán vạn cổ bá đạo. Đã người đã đến đông đủ, vậy liền đừng nên dừng lại. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đế Tuấn quan sát thế giới, bên cạnh thân cửu nhật trong khoảnh khắc phá toái. 10 ngày mặc dù thiếu một ngày, nhưng tạm không sao, số 9 là số lớn nhất, đã làm được việc lớn. Đế Tuấn nhìn về phía Thiên Đế còn có Thánh Quân, nói: "Các ngươi không biết cho là ta chỉ có đầy điểm chuẩn bị đi. Ta nói có phải là hay không có lác, các ngươi thử một lần liền biết." Nghe nói Đế Tuấn nói, lại nhìn hắn động tác, trong lòng hai người chuyển đến một trận bất an cảm giác. Cái kia phá toái 9 cái động tiên vậy mà đang giữa không trung ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một mai màu vàng hạt giống rơi vào thời gian trường hà bên trên. Trong nháy mắt, thời gian trường hà thượng đại vì chấn động, viên kia màu vàng hạt giống trong nháy mắt sinh trưởng. Đó là phù tang thụ. Nhưng mà đây quả phù tang thụ lại cùng với đi nhìn thấy rất là khác biệt. Nó xuyên qua cổ kim, căn cơ trải rộng thời gian trường hà, một giả hướng về phía trước, đi cẳng cổ lao thái cổ lan tràn, một giả cắm rễ ở hiện tại, một giả lan tràn hướng tương lai. Mà Đế Tuấn đứng thẳng ở phù tang đỉnh. Một cỗ mênh mông khí tức từ gốc tụ tập, toàn bộ tập trung tại Đế Tuấn trên thân. Vị cách đang tại cất cao, trong mắt nhân tính tại loại này vị cách cất cao bên dưới dần dần tiêu tán, mà thần tính tắc bắt đầu thay thế nhân tính trở thành chủ đạo. Càng lúc càng mờ nhạt mạc cảm xúc để Thiên Đế cùng Thánh Quân trong nháy mắt ý thức được Đế Tuấn muốn làm gì. Hai người đều là mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không rõ, vì cái gì Đế Tuấn dám như thế lớn mật. Ngươi làm sao dám? Có gì không dám? Đã thiên đạo vứt bỏ chúng ta, vậy liền không trọng yếu nữa. Đổi một cái thiên đạo là xong. Các ngươi có thể phản kháng, cũng nên để cho các ngươi thể hội một chút bị thiên địa trô chán ghét mà vứt bỏ mùi vị. Đế Tuấn nói như vậy, liền làm như vậy. Trong nháy mắt, phù tang thụ bắt đầu phát lực, một cỗ lực lượng lặng yên ở giữa liền lan tràn đến toàn bộ thế giới. Thời đại này sinh linh trong phút chốc liền cảm nhận được áp lực. Đây nặng nề vô cùng áp lực như là một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trên thân. Chư đỉnh điểm tồn tại bên ngoài, toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Linh khí vận dụng trở nên vương hữu, không bằng dĩ vãng như vậy trôi chảy, tự thân thực lực cũng chịu ảnh hưởng. thiên địa phảng phất trong nháy mắt đổi một bộ dáng. Lạ Lâm Tạ mang theo nồng đậm ác ý từ thế giới yêu quý đến thế giới chán ghét mà vứt bỏ, bất quá trong chớp mắt, cái này cũng trực tiếp dẫn đến thiên bình lại một lần nữa xuất hiện nghiêng. Từng vị tiên tiên thần linh cười to nói, lúc này mới đúng, cũng làm cho các ngươi trải nghiệm đống chốc bị thế giới trô chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Các ngươi tất cả bất quá là xây dựng ở thế giới yêu quý bên trên, hiện tại các ngươi cảm giác lại như thế nào? Hừ, mặc dù không biết các ngươi chơi cái gì, nhưng các ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta? Không phải liền là thiên địa thay đổi nha, chúng ta vẫn như cũ có thể đem bọn ngươi chạm sát. Đến, có thể đi vào trời cao tồn tại cái nào là hời hợt thế hệ? Không phải liền là hoàn cảnh biến hóa nha, không phải liền là bị thiên địa trô vứt bỏ nha, bọn hắn không sợ cũng không sợ, đáng lo lần nữa tới qua thôi. Không nên xem thường thời đại này sinh linh thích tướng tính. Bọn hắn thực lực cũng không phải là trời cao ban cho, mà là một bước một cái dấu chân đi tới. Không cần thiên địa chiếu cố, bọn hắn vẫn như cũ cường đại. Ta đạo a ta nói, ta đạo từ ta khống chế. Song phương chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Nhìn những người này nói nhẹ nhõm, thật không có một chút ảnh hưởng sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho dù là đem cá nước ngọt phóng tới trong nước biển đều có thể khiến cái này cá khó mà sinh tồn, huống chi là giữa thiên địa hoàn cảnh triệt để thay đổi. Giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ cường thế, cũng chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn đang lấy khó có thể tin tốc độ thích ứng mà thôi. Nhưng đi sai một bước đại giới là vậy sự nghiêm trọng. Tại dạng này trên chiến trường, bước sai một bước chính là thời khắc sinh tử. Rốt cuộc không ai từng nghĩ tới, tiên tiên thần linh nhóm sát chiêu vậy mà đang giờ phút này mới hiện ra. Thật là ngươi vừa hát thôi, ta lên đài. Trận chiến tranh này chính như rất nhiều người nói, mới bất quá là vừa bắt đầu. Hai cái thời đại va chạm đi ra đốm lửa đến thời khắc này thật đã trải rộng toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh. Chương 713, căn nguyên chi địa chương 713, căn nguyên chi địa hoàn cảnh biến hóa mặc dù đỉnh điểm tồn tại nhóm không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được. Thần Long sắc mặt thay đổi liên tục, Đế Tuấn thật đúng là lớn mật a, chắc không được các ngươi sẽ trở về. Ta đã sớm nói qua kết cục chưa định, không có Đế Tuấn hứa hẹn chúng ta như thế nào lại đồng ý. Một chiêu này tạm nhìn các ngươi như thế nào phá giải. Lại nói, các ngươi thật đúng là để ta cảm thấy khiếp sợ đâu, vậy mà mới bất quá ngắn ngủi vạn năm cũng đã xuất hiện như vậy nhiều đỉnh điểm tồn tại. Nếu là lại cho các ngươi một đoạn thời gian phát dục, không thể nói trước thật muốn đánh không lại. Đế Tuấn còn rất có dự kiến trước sao? Bất quá là một cái ngụy thiên đạo. Thần Long mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nói là ngụy thiên đạo, đó cũng là thiên đạo. Ban đầu thế giới này, thế giới ý thức hoặc là nói thiên đạo có thể lấy sức một mình chống lại tất cả tiên tiên thần linh, cái kia một trận chiến tranh hắn là trải qua. Những cái kia đỉnh điểm tồn tại cũng không phải như bây giờ hàn lượng. Trước đó hắn không rõ vì cái gì những cái kia đỉnh điểm tồn tại bên trong tối cường đại một nắm không phản kháng. Đến hắn thật trở thành tiên tiên thần linh, hắn mới hiểu được tới, ở đâu là không có phản kháng, mà là phản kháng qua, chỉ là bình thường người không biết thôi. Tại phản kháng qua đi liền đi xa hư không, đủ để chứng minh trận này phản kháng kết quả. Hiện tại Đế Tuấn vậy mà lấy 9 cái động thiên làm đại giá cưỡng ép thăng cấp. Mặc dù phía trước mang một cái nguy tự, hắn uy năng khả năng so ra kém chân chính thiên đạo, nhưng cũng đủ bá đạo. Lại nói, chính bản thiên đạo đến cùng đang giở trò quỷ gì? Có người xoán vị chi tâm đã rõ rành rành, chẳng lẽ không biết quản một chút sao? Điểm này Thận Long không thể lý giải. Bất quá kể 1000 nói một vạn, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tô Mục trên thân. Hy vọng Tô Mục có thể rất nhanh chút trở về. Hiện tại ngay cả Ngụy Thiên Đạo đều làm ra đến, không còn gia định căn khôn, trận chiến tranh này đã hướng về hủy diệt thế giới phương hướng mà đi. Bạch Trạch đều đã trở về, Tô Mục đi nơi nào? Mà đổi thành một bên, to lớn phủ tang thụ áp đảo thời gian bên trên. Đế Tuấn cuối cùng một tia nhân tính hoàn toàn tiêu tán, thăng cấp thành thiên đạo. Hắn ánh mắt liếc mắt liền có thể sâu vào hiện tại, một trưởng chi thuật liền có thể khống chế nhật nguyện tinh thần. Cái thế giới này phần lớn bí mật cùng căn nguyên tại hắn trong mắt đã không còn thần bí. Đây đã là hoàn toàn một cái cấp độ khác nhân vật. Thiên đế cùng thánh quân áp lực thẳng tắp lên cao. Bọn hắn đã không phải là tại cùng Đế Tuấn đối kháng, mà là đang cùng phiến thiên địa này đối kháng. Đây đối với sao? Thánh quân đồng dạng cảm thấy có chút vô lý. Theo lý thuyết, loại này ngụy thiên đạo trạng thái đầu tiên đối mặt hẳn là thiên đạo mới đúng. Hiện tại chính bản thiên đạo không biết tung tích, thật đúng là để đây ngụy thiên đạo đương đạo, cái này khó chịu vô cùng. Hắn hỏa trùng gieo xuống mà đản sinh những sinh vật kia, trong nháy mắt liền được xóa đi, ngay cả một điểm vết tích cũng không có. Bình định lập lại trật tự, thế giới không cho phép dạng này sinh vật đản sinh cùng sinh tồn. Mà thiên đế càng là, những cái kia khống chế thiên địa quyền hành tại thiên địa bản thân trước mặt, đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Đem tiên thiên thần linh độc tài cùng bá đạo thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phản chế, bị triệt triệt để phản chế ở, 10 phần khó chịu. Thời gian cũng không có thường ngày dịu dàng ngoan ngoãn ngược lại trở nên táo bạo vô cùng. Toàn bộ thế giới đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Hiện tại duy nhất đáng giá vui mừng chính là Đế Tuấn hiện tại thật có thể nói hoàn toàn là một vị thần. Hắn cách tự hỏi cũng tới gần với thiên đạo cách tự hỏi. Hắn vậy tuyệt đối lý trí để hắn đem phần lớn tâm thần đặt ở thế giới bên trong, mà không phải chỉ là thánh quân cùng thiên đế. Đến từ thiên đạo áp lực gánh vác đến tất cả đỉnh điểm tồn tại trên thân. Thế giới đang thay đổi, chẳng lẽ hắn thật dự định cải thiên hoán địa sao? Đế Tuấn màu vàng con ngươi liếc nhìn mà qua. Thánh quân cùng thiên đế đã tận khả năng mà đi ngăn cản, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn hắn đã mất đi phản chế thủ đoạn. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, cùng ở chỗ này, không bằng trở về thế giới bên trong. Hai người vừa định muốn động, màu vàng vầng sáng ngăn cản bọn hắn đường đi. Ngồi ngay ngắn trên thần tọa, Đế Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi không thể rời đi nơi này. Luôn xuất phát thủy, thời gian bên trên quần quật lấy hỗn độn triều tịch, vờn quanh tại hắn xung quanh tạo thành một cái to lớn lồng giam. từng đầu thời gian tầng tầng lớp lớp mà chồng chất ở trên người, ý đồ đem hai vị kéo vào cái kia không cũng biết tạm vô hạn tuần hoàn. Thiên đế cùng thánh quân còn đến không kịp phản ứng, trước mắt thế giới bị tấm màn đen thay thế. Loại này yên tĩnh, vứt bỏ tất cả ồn ào thanh âm, tại đây yên tĩnh phía dưới lại có loại khó có thể tin an bình cảm giác, phản phất trở về mẹ đơn thân cùng tiên thiên. Nơi này là, thánh quân rõ ràng phát hiện nơi này khác biệt, mà thiên đế tắc sắc mặt chưa biến giải thích nói, nơi này là thời gian trường hạ trong cùng nhất, không cách nào trở về bị lãng quên không gian, đồng dạng cũng là thế giới tồn tại chi cơ. Bất quá chúng ta càng muốn đem xưng là căn nguyên chi địa. Căn nguyên chi địa. Thánh quân mặc dù kế thừa Tô Mục một bộ phận ký ức, nhưng đây một bộ phận ký ức bên trong nhưng không có ban đầu Tô Mục thăm dò căn nguyên cái kia một bộ phận. Hắn cẩn thận quan sát đến, nhưng cũng phát hiện một chút chỗ dị thường. Nơi này cùng nói là hắc ám, không bằng nói là hỗn độn chưa phân nguyên thủy nhất bộ dáng, là hỗn hợp làm một thể pháp tắc. Phải, căn nguyên chi địa. Bất quá có một cái xưng hô có lẽ ngươi càng thêm quen thuộc, nơi này cũng bị tiên tiên thần linh nhóm xưng hô nơi này vì vĩnh tịch. Bọn hắn tại sau khi chết đi vào liền tới đến nơi đây, đợi thêm đợi lại một lần trở về. Ngươi cũng hẳn là cảm nhận được loại kia như là mẫu thân thai nghén một dạng yên tĩnh. Nơi này chính là căn nguyên, tất cả bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Đế Tuấn muốn làm gì? Thánh quân không phải rất rõ ràng. Rất đơn giản, hắn biết đồng dạng thủ đoạn vô pháp đối với chúng ta tạo thành hữu hiệu trở ngại, nhưng nơi này khác biệt. Muốn ra ngoài có thể muốn không ít thời gian cùng tinh lực. Nay lại tại rất dài trong một thời gian ngắn trở thành vây khốn ta nhóm tạm không thể không khiến chúng ta đi phá giải lồng giam. Vậy chúng ta, hai vị đỉnh điểm tồn tại đồng thời thở dài một hơi. Hiện tại tình huống đã so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đế Tuấn thăng cấp làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Bọn hắn hiện tại có thể làm chỉ có nhanh lên ra ngoài. Căn nguyên chi địa cũng không dễ dàng đến, nhân họa đắc phúc cũng có nói, chỉ là trận chiến tranh này thiên đế như vậy nói ra. Căn nguyên chi địa đối với đỉnh điểm tồn tại đến nói cũng là một tòa bảo khố, nhưng mà thời cơ không đúng. Khi đem thiên đế cùng thánh quân vây ở căn nguyên chi địa thời điểm, Đế Tuấn đem ánh mắt thu hồi, đem ý chí hoàn toàn bắn ra hướng về phía thế giới bên trong trên chiến trường. Thế giới bên trong, trên bầu trời phủ tang đại thụ hư ảnh chi ngày chống đất, đem thế giới bầu trời chiếu rọi ra kim hồng sắc hai màu. Do xét ánh mắt từng tấc mà đảo qua thế giới, lại cũng không dừng lại nữa khắc. Hắn tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Chỉ có một ít biết chân tướng tồn tại sắc mặt bên trên xuất hiện biến hóa, bọn hắn biết Đế Tuấn đang tìm cái gì. Chương 714, nhân loại tròm sao lóng lánh thì chương 714, nhân loại tròm sao lóng lánh thì tia mắt kia cuối cùng rơi vào Trần Đông trên thân. Giờ phút này Trần Đông đã đem Côn Bằng vị này vạn yêu chi sư đánh lui 3000 dặm. Loại thực lực này, để Côn Bằng đều chưa từng nghe thấy, cực hạn cường đại. Trên thân dòng xoáy bị gào thét bao tác thôn vệ. Côn Bằng cái kia cường đại đến lực lượng cơ thể cùng đối đầu một trường, liền cảm nhận được châu chấu đá xe tư vị. Trần Đông tựa như là một tòa nơi hiểm yếu, mặc cho ngươi như thế nào cường đại, hắn đều nghiễm nhiên bất động. Nhưng tòa này nơi hiểm yếu nếu như động, đây tuyệt đối là đất dùng núi chuyển. Một tay một trường, vô luận là hình thái như thế nào biến hóa đều không có cách nào đào thoát Trần Đông bàn tay. Thế giới phảng phất bị hắn bóp ở lòng bàn tay cái loại cảm giác này, nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Một trường này, Côn Bằng không phải là không có phản kháng. Côn Bằng kim thân lập tức thân trên, cái kia tại đỉnh điểm tồn tại bên trong số một số hai nhục thân, tăng thêm đây huy hoàng kim thân, từ Bắc Vũ triều tụ tập ra thôn tiên thực mà lực lượng ý đồ đối kháng một trường này. Nhưng mà những thủ đoạn này trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, mà hắn thậm chí không kịp phản ứng liền bị một kích đánh lùi 3000 dặm. Quái vật. Dù là Côn Bằng dạng này kiến thức rộng rãi tồn tại cũng không thể không thừa nhận, trước mặt đây một vị đã cường đại đến không thể nói lý trạng thái. Đây là người có thể làm đến. Côn Bằng xóa đi khóe miệng máu tươi, quyết định không còn cứng đối cứng. Có một lần liền đầy đủ, đây không phải mình có thể đối phó được, yêu nghiệt. Mà Trần Đông tại đem Côn Bằng đánh lui sau đó cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo không chứa bất kỳ tâm tình gì ánh mắt từ trên bầu trời, thời gian bên ngoài rơi xuống. Mà Trần Đông đối với dạng này một đạo người khác chỗ e ngại ánh mắt hồn nhiên không sợ. Đế Tuấn dù là thiên đạo lại như thế nào, hắn đứng phía sau nhân ý dân tâm, chúng sinh. Trần Đông nhìn lại, hắn thấy được ngồi một mình tại trên bầu trời bị kia tồn tại. Kim hồng sắc cổ tang cùng cái kia một vòng ý đồ khống chế tất cả mặt trời. Song phương ánh mắt giao hội, đối kháng đã bắt đầu. Thiên ý cùng nhân ý, khống chế tất cả cùng nhân định thắng thiên. Con mắt là linh hồn triển lộ, cũng là linh tính cửa sổ. Trận này giao phong vô hình tạm vô chất, nhưng đã tại một cái cấp độ khác bên trên triển lộ ra đạo va chạm. Hắn ở đâu? Từ trên xuống dưới hỏi thăm, cao cao tại thượng. Ngươi cần gì phải hỏi ta? Trần Đông trở thành đại hán quốc sư đã mấy trăm năm, hắn đã từ lâu không phải vị kia thiếu niên. Trăm năm mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với đại đa số người đến nói, đây đã là cuối cùng cả đời. Đây trăm năm là tiên thiên thần linh nhóm vô pháp trải nghiệm dài dằng dặc. Hắn nhìn lần nhân thế chúng sinh muôn màu, hắn tại ý chí tụ tập linh hải bên trong ngừng chân, đã từng đi một mình thiên hạ, đo đạc mỗi một tấc thổ địa. Hắn gặp được sự tình hoặc là người chỗ kinh lịch đã sớm đem hắn tinh thần rèn luyện. Thiên đạo lại như thế nào đâu? Trần Đông ý tứ rất rõ ràng, hắn là sẽ không nói. Đế Tuấn dù là hỏi cũng hỏi không, cho nên làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đế Tuấn trầm mặc không nói, chỉ là đưa tay. Màu vàng hào quang như là lưu động linh vũ, cự trường ép xuống, lòng bàn tay mỗi một đường vân đều là pháp tắc thể hiện. Mà Trần Đông đồng dạng một trường, linh chất hải dương tại trên người hắn bắn ra, ý chí hóa thành vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm bao trùm tại một trường này bên trên. Mỗi một khỏa tế bảo như là một trận cầu nguyện. Đây cầu nguyện bên trong mang theo đối với quần quận giang hà quản lý, mang theo chống cự báo táp quyết tuyệt, mang theo di sơn đảo hải kiên nghị, mang theo chinh phục trời cao nguyện cảnh, mang theo vạn dân nhân định thắng thiên nhất thuần khiết ý nghĩ. Vì an bình, vì hòa bình, làm sinh tồn, người bắt đầu thuộc về bọn hắn trường trinh. Bị ép, chủ động, mặc kệ điểm xuất phát ở nơi nào, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại điểm cuối cùng hội tụ. Cố lực lượng này rất yếu ớt, nhưng tương tự khi cố lực lượng này hội tụ vào một chỗ thậm chí có thể siêu việt cái này đến cái khác thiết lập cực hạn. Đây là kỳ tích lực lượng, một trận duy nhất thuộc về người kỳ tích. Song trưởng tại thế giới hiện thực va chạm, hắn uy năng quét sạch để chiến tranh bên trong tất cả mọi người đều ngừng công kích, cùng một thời gian nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là nhân đạo cùng tiên đạo chống lại. Đây hai trưởng đại biểu cho hai đầu hoàn toàn khác biệt nói, chân chính trên ý nghĩa nói. Côn Bằng quay đầu nhìn đến đây hết thảy, tiên lặng lại rút đi hơn nghìn dặm. Thật là, tại sao mình lại cùng những quái vật này cùng chỗ tại một cái thế giới bên trong? Đạo cùng đạo va chạm là vô thanh, đồng dạng cũng là toàn bộ phương vị. Đây cũng không phải là đơn thuần một trưởng. Đế Tuấn tại thăng cấp cho đến bây giờ lần đầu tiên nhíu mày, mà Trần Đông toàn thân căng cứng, trong tay cũng xuất hiện có chút rung động. Ngươi đại biểu không được tất cả mọi người ý chí, ngươi cũng khống chế không được thế giới tàng thương biến hóa. Chúng ta cũng không có cái gì khác biệt. Trần Đông nói đến lại một lần nữa dùng sức. Song phương tại đạo bên trên lý giải, Trần Đông tuyệt đối là càng hơn một bậc, nhưng trên thực lực trên lệch cũng không có dễ dàng như vậy liền bị xóa đi. Trần Đông một trường này, hoàn toàn đứng tại không thể thua ý chí. Hắn không thể thua cũng tuyệt đối không có thể thối lui, cận kề cái chết cũng không lùi. Hắn đây vừa lui, không phải một bước, mà là thất bại trong gang tấc. Hắn đây vừa lui, thiên ý tất nhiên sẽ áp đặt tại nhân đạo ý chí bên trên. Đây là đạo tranh mà không phải chân chính quyết đấu. Dù là con đường phía trước long đong, Trần Đông cũng biết đi ra thuộc về hắn phong thái. Hắn từ đầu đến cuối đều là dạng này người, hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Trần Đông đính trụ áp lực thật lớn, gian nan hướng về phía trước phóng ra âm vang hữu lực một bước. Một bước này tiếng vọng tại tất cả mọi người trong lòng vang vọng. Trên thân xuất hiện ra bị nẻ, thịt nát xương tan toàn bộ không sợ. Hắn linh hồn đang loé sáng, hắn ý chí tại bành trướng. Đến. Trần Đông một tiếng than nhẹ, lại vô cùng vang dội. Trên cánh tay cũng bong ra từng mảng từng mảnh lan ra, sau đó đang đối kháng với bên trong hóa thành điểm sáng biến mất giữa không trung bên trong. Trần Đông cũng không nói cái gì, hắn ánh mắt vô cùng kiên định, hắn còn tại ý đồ phóng ra một bước. Đế Tuấn lông mày càng ngày càng gấp nhau, trong tay động tác nhưng lại tăng thêm mấy phần. Linh Vũ hào quang tản mát ra cực hạn lóng lánh, tựa như thiên địa sơ khai một màn kia hào quang, muốn đem vạn sự vạn vật triệt để vỡ vụn. Trần Đông cắn răng kiên trì. Vì nhân đạo tương lai, nếu như nhân đạo nhất định phải một người đến đánh nói, vậy người này là mình cũng chưa hẳn không thể. Không thể lui nửa bước, nhất định. Thật đúng là không tầm thường à, bất quá cũng cho chúng ta cũng ra một phần lực đi, có đôi khi cũng không cần mình chọi cứng. Một đôi ấm áp tay nắm chặt Trần Đông, bên hai là một đạo lạ lẫm tạm quen thuộc âm thanh truyền đến. Trần Đông biết đó là ai, đây một vị đã từng hắn chỗ tôn trọng đối tượng. Chẳng biết tại sao, Trần Đông cảm giác mình mũi có chút ế ẩm, hốc mắt có chút từng đỏ. Ngụy Minh nắm lại Trần Đông cổ tay, dâng lên thuộc về mình một phần lực lượng. Sau đó, càng ngày càng nhiều bàn tay đi ra. Có chút lừng lấy nổi danh, có chút im lặng mặc không nghe thấy, nhưng bọn hắn đều là nhân kiệt, là người nói, vì nhân tộc làm ra qua cống hiến. Giờ phút này, bọn hắn nắm chặt Trần Đông cổ tay, tựa như là nắm chặt nhân đạo phương hướng. Một bước, hai bước, ba bước, từng bước một tiến về phía trước đi, hướng về hy vọng phía trước, hướng về huy hoàng tự quang. Liên từ chúng ta những lao gia hỏa này đẩy lên một thanh. Nhân loại tròm sao long lanh thì. Chương 715, Tô Mục à, ngươi ở đâu? Chương 715, Tô Mục à, ngươi ở đâu? Song phương đạo cùng đạo so đấu cuối cùng, ai cũng không có thắng. Trần Đông bị nổ gây mất một cánh tay, mà không ít tiên hiển nhân kiệt tại trận này giao phong bên trong tan thành mây khói, trong đó liền có Ngụy Minh. Nhân đạo lịch sử hành lang uốn khúc phần lớn trực tiếp vỡ nát, đây đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng tiếp nhận phạm vi lớn nhất. Mà Trần Đông ý đồ ngăn cản, lại phát hiện, không gì làm không được lực lượng tại lúc này lại không hề có tác dụng. Ngụy Minh ngược lại là mười phần thản nhiên, làm người đạo sinh, thành đạo chết, chết có ý nghĩa, chí ít thiên ý cũng không vượt trên nhân ý không phải sao? Không cần thử, dạng này cũng rất tốt, ta cả đời này cũng có thể được xưng tụng truyền kỳ, đầy đủ, sau đó đường liền do chính ngươi đi tiếp thôi. Ngụy Minh đang khi nói chuyện liền hóa thành đầy trời bột phấn tan đi trong trời đất. Ngụy Minh sớm tại hơn 10 năm cũng đã thản nhiên đối mặt tử vong. Chết qua một lần người, thì sợ gì tử vong đâu? Có thể tại thời khắc mấu chốt này lại dâng lên một phần chút sức mọn đã thuộc không dễ, hắn cũng sẽ không quá nhiều yêu cầu xa vời cái gì, chết có ý nghĩa là đủ. Trần Đông đầu kia bị nổ đoạn cánh tay dần dần bị ánh sáng thay thế. Trong tay một nắm, một chỗ không gian trong chốc lát phá toái, một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, mà hắn ngực là một khối to lớn trống rỗng. Chỉ một cái, vị này giấu ở không gian bên trong tiên thiên thần linh liền bản thân bị trọng thương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, những cái kia giấu ở chỗ tối chuẩn bị tại hắn bản thân bị trọng thương cho hắn đến truy cập tiên thiên thần linh tại kia mắt kia cùng giết gà dọa khỉ thủ đoạn bên dưới chạy tứ tán. Bầu trời bên trong cái kia phủ tang đại thụ hư ảnh càng phát ra ảm đạm. Thời gian bên trên, Đế Tuấn vươn tay, ánh mắt rơi vào trên đó, nơi đó là một vết thương, màu vàng huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhưng mà nương tựa theo thiên đạo vị cách, đầu này không lớn vết thương cũng vô pháp khép lại. Đây là đạo tổn thương, đem vĩnh cửu tồn tại. Chính như Trần Đông cánh tay, băng vào hắn thực lực, nhục thể tái tạo lại cực kỳ đơn giản, cho dù là khái niệm bên trên thiếu thốn cũng có thể bổ huyết. Có thể cánh tay này lại không cách nào phục hồi như cũ, cũng thân thụ đạo tổn thương, cánh tay này triệt triệt để biến mất. Hắn chỉ có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn đến mô phỏng. Trận này ngắn ngủi giao phong ai cũng không có rơi vào tốt. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào đã đi tới Trần Đông bên người, lắc lắc đầu nói, "Vậy mạnh. Nếu như nói trên cái thế giới này ai có thể nhìn ra Trần Đông trạng thái, cái kia đoán chừng cũng liền Bạch Trạch cùng giao thủ Đế Tuấn." Đế Tuấn sẽ không nói, hắn giờ phút này là thiên đạo, tư duy đã sớm khác biệt với ngay từ đầu Đế Tuấn. Cái này cũng dẫn đến hắn dù là biết, hắn cũng sẽ không bàn giao cái gì. mà còn lại một cái nói trắng ra trạch, đây một vị biết được chuyện thiên hạ, sớm đã nhìn ra Trần Đông nọ mạnh hết đà. Bằng không mới vừa cái kia một cái kia tiên thiên thần linh không có khả năng trốn được. Ngẫm lại cũng thế, đây là nhân đạo cùng thiên đạo tỷ thí, nhân định thắng thiên phần lớn thời gian đều là một câu khẩu hiệu. Dù là thật nhân định thắng thiên, chỗ nỗ lực đại giới cũng biết rất khốc liệt. Dù vậy, Trần Đông vẫn như cũ liều lĩnh. Tại dạng này tình huống dưới, tiểu bại chính là đại thắng. Cũng chính là đây liều lĩnh cách làm, vậy mà để hắn cùng Đế Tuấn đánh cái ngang tay. Mà một trường này cũng rút khô Trần Đông. Thật sự là thật lâu không có thể nghiệm qua như vậy cảm thụ. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào rời đi a? Bạch Trạch có ý riêng nói ra. Dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người cách đó không xa, chính là một mực tại cách đó không xa xem như người xem Côn Bằng. Thật ra ngoài ý định, Côn Bằng vỗ tay tán dương. Hắn mặc dù nhìn không ra hiện tại Trần Đông thực lực như thế nào, nhưng với tư cách ngắn ngủi giao thủ qua, nhìn Trần Đông xuất thủ liền có thể đoán ra cái hơn phân nửa. Cho nên hắn liền lại một lần nữa trở về. Cáo giả, hiện tại bọn hắn một cái Tô Tham không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng có thể quần nhau một hai. Trần Đông hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mới vừa đánh ra một kích kia đã là hắn cực hạn. Tại sau đó chính như Bạch Trạch nhìn ra như thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Hiện tại tình huống rất bất lợi. Tín ngưỡng chư thần cùng anh linh chinh chiến trời cao, không cần thiết triệu hồi. Tại đỉnh điểm tồn tại trước mặt, đỉnh điểm phía dưới đều là du dế. Côn Bằng cũng không phải thiên ngô, hắn không biết cho phép bất cứ thương tổn gì mình công kích nhích lại gần mình, cũng không bằng thiên ngô như vậy cao ngạo ngu xuẩn. Nên tránh liền tránh, nên chiến liền chiến. Một vị nhân đạo đến đỉnh chết tại ta trong tay, quả nhiên là nhặt được một cái đại để lọt ta. Lời nói chưa dứt, công kích liền đến. Vũ triều bành trướng dâng trào, những nơi đi qua tất cả bị thôn vệ hầu như không còn. Đây là cực hạn. Côn Bằng với tư cách trí âm trí mềm, trí dương trí cương hỗn hợp, hắn đã là Bắc Minh chi côn, cũng là Cửu Thiên chi bằng. Hắn quyền hành, dung nạp cùng xé rách, tiêu mất cùng phán quyết, âm dương viện trợ. Thực lực như vậy có thể vượt qua xa nhìn đến đơn giản như vậy. Bạch Trạch biết, chính là bởi vì biết, cho nên hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng may bọn hắn cũng không phải là không có đồng đội. Yêu Minh đi đến trên bầu trời, nhưng lão dê núi không có. Hắn cùng Côn Bằng giao thủ qua, đương nhiên biết Côn Bằng cái này âm hàng rất có thể giết một cái hồi mã thương, đặc biệt là nhìn đến Trần Đông cùng Đế Tuấn đạo cùng đạo va chạm. Hai vị tấn thăng nửa bước đỉnh điểm tồn tại ngăn tại Côn Bằng trước mặt. Côn Bằng lắc đầu nhìn về phía lão dê núi nói, tha cho ngươi một cái mạng còn không chạy, thật là không biết lượng sức à. Trần Đông trên mặt xin lỗi nhìn về phía hai người. Lão dê núi trong lòng tự có so đo. Đây người cùng Tô Mục có mật thiết quan hệ, nói không chừng là Tô Mục một loại nào đó bố cục. Hắn không thể để cho người phá hư khả năng này bố cục. Hiện tại chiến tranh thế cục đã rất rõ lãng, thời đại này sinh linh thủ đoạn đã ra hết, mà thời gian bên trên, vị kia thiên đế cùng thánh quân tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn, để Đế Tuấn đến lấy ở thế giới bên trong xuất thủ. Bất quá nhìn Đế Tuấn xuất thủ tình huống liền biết, Đế Tuấn thực lực tựa hồ lại một lần nữa được tăng lên. Lần này đề thăng không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy, có loại lúc tới tất cả thiên địa đồng lực cảm giác, cái này rất đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua Trần Đông, cái quái vật này vậy mà đang cùng toàn bộ thiên địa đối kháng bên trong sống tiếp được, với lại chỉ là kiệt lực tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngại. Tại Yêu Minh trung bình thường có yêu nói, hắn phảng phất thiên đạo con riêng đến thiên địa yêu quý, hiện tại xem ra tại chính thức con riêng trước mặt hắn đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Hắn rốt cuộc cảm nhận được loại kia người khác bị yêu quý cảm giác. Mà Đế Tuấn lần này xuất thủ bị Trần Đông đỡ được, cái kia lần tiếp theo xuất thủ đâu? Phải chăng còn có một vị khác Trần Đông đứng ra? Đây căn bản là không có khả năng. Cái kia vượt ngang toàn bộ thiên địa phù tang thụ chỉ là ảm đạm, cũng không có hoàn toàn biến mất. Tạm thông qua hắn quan sát, đây quả phù tang thụ đang tại lại lần nữa mà ngưng kết, lần tiếp theo công kích khả năng rất nhanh liền sẽ rơi xuống. Mà lần này bọn hắn đã không có thủ đoạn đi ngăn cản. Cái kia Đế Tuấn đem đối với thời đại này toàn bộ sinh linh tiến hành một trận toàn bộ phương diện hành hạ đến chết, thậm chí so Trần Đông đánh Côn Bằng còn muốn đơn giản chút. Đến lúc đó giống bọn hắn dạng này có thể đỡ là vận khí cho phép, không chặn được là bình thường thao tác. Đây là một thanh đặt ở trên người mọi người tử vong chi kiếm. Lão dê núi không khỏi ở trong lòng thở dài, Tô Mục à, ngươi ở đâu à, chúng ta hiện tại thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 716, kết thúc cũng là bắt đầu, toàn văn xong, chương 716, kết thúc cũng là bắt đầu, toàn văn xong, Tô Mục à, ngươi ở đâu à? Đạo này kêu gọi tựa hồ là vượt qua thời không. Mà tại một chỗ kén lớn bên trong, Tô Mục chân mày hơi nhíu lại, cái kia cố vượt ngang thiên địa uy áp hắn cũng cảm nhận được. Lão dê núi đây một tiếng kêu gọi cũng không phải là tiếng thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một tiếng. Không ít quen biết Tô Mục hoặc là cùng Tô Mục có duyên gặp mặt một lần tồn tại cũng nhịn không được ở trong lòng thì thầm một tiếng. Hiện tại thời đại này sinh linh thủ đoạn ra hết tạm nghĩa vô phản cố, dù là đỉnh lấy Đế Tuấn tử vong ý hiếp vẫn như cũng như thế. Bọn hắn nỗ lực tất cả, đánh cược tất cả, vì chỉ là không muốn thời đại này hoàn toàn biến mất. Bọn hắn là thời đại này sinh linh, cũng chắc chắn cùng thời đại này hưng suy cùng tiến thối. Hiện tại đến cuối cùng thời khắc, cũng là giờ đến với ngươi. Tô Mục, nên tỉnh lại, ngươi chỗ kinh lịch, ngươi chỗ quen thuộc lạ lẫm, ngươi là không biết cho phép hắn ở thời điểm này hủy diệt có đúng không? Đây từng tiếng kêu gọi quanh quẩn tại cái kia phong bế đạo chi hạ ra mạ bên trong, chờ đợi hắn đáp lại. Tô Mục trên thân đang tại phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trần Đông mang theo đại hán đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường, cho đây hạ dạ mạ lộ ra đến một tia sáng. Cũng chính là đây sợi bóng lượng sẽ rách ra cái kia tuần hoàn qua lại đường. Tô Mục đang tại xem hắn cả đời, đi à, mãi cho đến sinh mệnh bắt đầu, một cái kia bị ném bức bỏ tại đạo quán trước hải nhi trên thân. Hắn nhìn đến hắn sư phó khập khiễng mà từ dưới núi đi tới, nhìn bộ dạng này liền biết uống đến say mềm, vậy mà loạn trà loạn choạng mà từ hải nhi bên người đi tới, đẩy ra đạo quán môn. Tô Mục ở một bên thấy bộ dáng này chợt cười đứng lên, lão đầu tử này thật đúng là một chút cũng không có biến. Lại nói, lão đầu tử, những năm này sự tình một kiện lại một kiện, giống như là đuổi theo vội vàng ta đi về phía trước đồng dạng. Ban đầu nói muốn đem ngươi tìm trở về, bây giờ tìm về đến cũng không để cho ngươi nhiều hưởng thụ một chút, lại được để ngươi giúp ta một lần, thật đúng là bất hiếu đâu. Lão đầu tử, tựa hồ là nghe được Tô Mục nói, lại hoặc là chú ý tới cái kia bị hắn coi nhẹ Hải Nhi, vị lão nhân này dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Ánh đến chiếu vào lão nhân trên mặt, lại là cùng Trần Đông có như vậy mấy phần tương tự. Lão nhân ánh mắt thẳng vào xem ra. Hải Nhi bộ dáng Tô Mục không khóc không náo, linh động ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ thần sắc đánh giá cái này tân thế giới. Mà trưởng thành sau Tô Mục tắc đứng ở một bên, mang trên mặt ý cười. Lão nhân sửng sốt mấy giây, chù trừ một cái chớp mắt, thở dài một hơi, trong mắt chênh choáng tiêu tán không ít. Phóng ra chân lại đạp trở về, quay người từng bước đi hướng cái kia Hải Nhi. Chính như Tô Mục đi tới nơi này thế giới nhìn đến một màn kia đồng dạng, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia Hải Nhi ôm đứng lên, điểm một cái Hải Nhi cái mũi. Hải Nhi nhíu lại khuôn mặt nhỏ, mặt đầy cảnh giác. Mà lão nhân lại ngẩn người, cười ha ha đứng lên, thật sự là nhí nha nhí nhảnh, đã ngươi bị ném ở chỗ này, gặp đó là duyên phận, về sau ngươi liền theo ta đi. Có lao đầu tử tại một ngày, liền sẽ quản bên trên ngươi một ngày. Nói đến cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Mục ôm vào đạo quán. Tô Mục lẩm bẩm nói, đúng vậy a, có sư phó ngươi một ngày, liền sẽ quản ta một ngày. Khi đạo quán cửa bị triệt để đóng lại, vùng không gian này cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên. Tô Mục quay người liền muốn rời đi, hắn đợi đến đủ lâu, cũng là thời điểm trở về. Có thể hắn quay người trong nháy mắt, xung quanh không gian nhưng không có triệt để tiêu tán, mà là một lần nữa hợp thành hoàn toàn yên tĩnh không gian sâu thẳm, ảm đạm vô cùng. Tô Mục dừng lại, ngoài ý muốn nhìn về phía mảnh này quái dị không gian. Chỉ nghe không gian này gián đoạn thỉnh thoảng mà truyền đến từng đoạn đối thoại âm thanh. Chúng ta đánh cược, như thế nào? Cái gì cược? Liên cược ta có thể làm cho thế giới đi ra không giống nhau đường. Ta là cái gì muốn cùng ngươi cược? Bởi vì đây là lẫn nhau thành tựu. Ngươi không phải cũng muốn nhìn xem, nếu như theo ta nói tới, thế giới có thể hay không khác biệt đâu. Ngươi cũng có thể giải phóng, mà ta cũng có thể. À, thật sự là có ý tứ. Tô Mục quay đầu, sau đó đối mặt hai cặp nhìn qua con mắt. Trong đó một đôi hắn không thể quen thuộc hơn được, đó là mình, bất quá cái này mình một thân vận động trang phục, thật sự là quen thuộc vừa xa lạ trang phục. Mà đổi thành một cái là một thân váy dài thiếu nữ này trong mắt phảng phất chứa cả một cái thế giới. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mục. Cho nên, ngươi tìm được không giống nhau đường sao? Tô Mục gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý hai người này, sải bước hướng lấy cái kia ảm đạm không gian sâu thẳm bên trong đi đến. Ta không phải trên trời tiên, mà là trong hồng trần người, cũng là chú đời chân tiên, ta đương nhiên sẽ không để cho thời đại này hủy diệt. Nói xong, cả vùng không gian như là như mặt kính phá toái, cái kia từ vết nước bên trong xuyên thấu qua tia sáng bảy khắp phía trước. Tô Mục từ ảm đạm đến quang minh chỉ là một bước giữa, một bước này liền vượt qua quấy nhiều hắn hỗn độn cái lớn. Tô Mục tại một tiếng thanh thúy huyền chuyển trong lúc vui vẻ trở về. Thế giới bên trong, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Thời đại này toàn bộ sinh linh đỉnh lấy đế tuấn áp lực thật lớn vẫn như cũ chiến gia phong thái, chiến gia quyết tuyệt cùng liều lĩnh. Nguyên bản bởi vì Trần Đông đến mà để thăng sĩ khí bị đế tuấn triệt để đánh gãy. Ngay cả Trần Đông đều không thể không đối mặt một vị đỉnh điểm tồn tại uy hiếp, muốn hai cái rơi bước đỉnh điểm liều chết chống cự. Lần này Côn Bằng không còn giống trước đó như vậy chơi đùa, mà là lấy ra chân chính bản sự, để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên bản Bạch Trạch cùng Lao Dê núi cũng không phải là đối thủ, hiện tại càng là vì bảo hộ Trần Đông không lùi một bước. Dù là nửa người bị đánh nát, đậm đặc máu tươi ngăn không được từ khóe miệng chảy ra, hai người cũng chưa từng thối lui nửa bước. Bọn hắn biết nếu như lui, vậy liền thật xong. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn a. Vậy liền chết chúng a. Côn Bằng toàn lực xuất thủ, vũ chiều che khuất bầu trời, thế muốn đem tất cả cản trở thôn vệ hầu như không còn. Lão Dê núi nhìn đến đây hết thảy, một cái tay tính cả nửa người biến mất, một cái tay vô lực rủ xuống trên mặt đất, ánh mắt bên trong có chút hoảng hốt. Đây là một lần cuối cùng. Nghĩ như vậy, rủ xuống tay bỗng nhiên siết chặt, trong tay hào quang ngưng tụ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ hắn bên người đi qua, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho ta a. Bạch Y Phiêu Diêu khiến lão Dê núi xương mắc tại cổ họng lung khí triệt để phun ra, toàn thân lần này là thật buông lỏng. Ngươi trở về a? Đúng vậy a, thật tốt. Để ngươi bình thường lười biếng, lần này có thể giải trí nhớ. Tô Mục đang khi nói chuyện đưa tay hướng lên trượt đi, cái kia quần quật đũ chiều dừng lại một sát, liền hóa thành đầy trời cam lâm cuốn ngược mà ra. Đầy trời cam lâm rủ xuống, vì toàn bộ thế giới dâng lên một trận quà tặng. Điểm điểm ẩn chứa linh khí giọt nước vô vào tại Côn Bằng trên mặt, để cả người hắn cũng vì đó sửng sốt, vô ý thức nói ra, cái gì? Tô Mục đã đi tới hắn bên cạnh, đi vĩnh tịch bên trong đợi a. Một khắc này, Côn Bằng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ngôn xuất pháp ủy. Còn không đợi Côn Bằng phản ứng, trước mắt không gian trong chớp mắt chuyển hoán, căn bản không dung hắn có bất kỳ phản ứng thời gian, thậm chí có loại cắt đứt cảm giác. Không đợi Côn Bằng thở phào, hai bóng người đã đi tới hắn trước mặt, trong đó một đạo thân ảnh mở miệng nói, "Nha, khách quý a." Côn Bằng mồ hôi lạnh chảy ròng, "Các ngươi là?" Hai người này chính là đang nghĩ biện pháp từ căn nguyên chi địa ra ngoài thiên đế cùng thánh quân. Bọn hắn không có trả lời Côn Bằng vấn đề, mà là chậm rãi nói ra, "Tới đi, tiểu điểu, nói với chúng ta nói một cái, bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống?" Thánh quân ngón tay tách ra vang động trời, mà thiên đế một mặt nghiêm túc, sau lưng thần hệ đổ phổ lại một lần nữa triển khai. Chỉ cần Côn Bằng có bất kỳ dị động bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Bọn hắn đánh không lại hiện tại đế tuấn, còn không thu thập được ngươi. Mà ngoại giới bởi vì Tô Mục đến thế cục triệt để đảo ngược. Tô Mục mấy bước giữa liền vượt qua trên bầu trời, đem cái kia vượt ngang Hoàn Vũ phủ Tang Đại Thụ dễ như trở bàn tay mà xé nát, đi đến thời gian bên trên. Hiện tại, chúng ta nên tính một chút tổng nợ, Đế Tuấn. Đây một tiếng bình đạm lời nói chân chân chính chính mà cải biến chiến tranh cách cục. Cái kia một trận cam lâm cho tất cả mọi người thêm lên một hơi, ở trong đó liền bao quát Trần Đông. Mà Thận Long đối mặt Thường Hy, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài. Bằng không thì đâu, bằng không thì ngươi cho rằng ta là cái gì biết rõ biết không phải ngươi đối thủ còn ở nơi này ngăn chặn ngươi, chơi vui sao? Thận Long đối mặt Thường Hy không phải là không có áp lực, nội tình cuối cùng kém chút. Bất quá bây giờ, lưỡng cực đảo ngược. Nên đau đầu hẳn là ngươi, dù sao, chúng ta bên này còn có một vị. Không đợi Thường Hy phản ứng, một cái to lớn bàn tay liền hoành không mà đến, 13 vầng trăng như là giấy đồng dạng bị đánh xuyên, Thường Hy lại một lần nữa bị đánh rơi xuống trời cao, lăn một thân bụi trần. Trần Đông đánh ra một trường này sau đó, liền nhìn về phía bị Long tộc vây đánh chặn đường Thiên Ngô, ý tứ rất rõ ràng. Thiên Ngô mới vừa ngóc lên đầu lâu lại thắt xuống. Tô Mục đến, Đế Tuấn cũng là trước tiên đã nhận ra. Hắn màu vàng con ngươi rơi vào Tô Mục trên thân, trong mắt lãnh đạm, nâng lên hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay kia. Chút nào không nói nhảm, trực tiếp đập thủ. Xung quanh thời không bị trục xuất, thời gian không ngừng gia tốc, sau đó hóa thành một đạo vô tình thời gian trường hà vọt tới Tô Mục. Không gian ý đồ đem hắn bóc ra cái thế giới này, thời gian không ngừng cọ rửa tại hắn trên thân, hướng về phía trước hướng phía sau mưu toan gạt bỏ hắn tồn tại. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đế Tuấn giơ lên một cái tay, một tay nóng tịch, một tay độ không tuyệt đối. Tô Mục nên đón tuyệt đối tính mịch. Tất cả pháp tắc, khái niệm, cấu trúc tồn tại chi cơ bị chân chính trên ý nghĩa độ không tuyệt đối xóa đi. Đối mặt dạng này thập tử vô sinh công kích, Tô Mục lại là cười nhạt một tiếng, điểm ra một vệt ánh sáng, càn quét nóng tịch, sau đó thổi ra thở ra một hơi, đem bị khóa kín pháp tắc khu động, phá vỡ độ không tuyệt đối. Thời gian cùng không gian càng là bắt hắn không có biện pháp. Vô dụng, ngươi mặc dù trình độ nhất định nắm trong tay thế giới, có thể thế gian tất cả đối với ta không có biện pháp. Ngươi vĩnh viễn đều không thể lý giải, đến. Tô Mục khoát tay áo, ngồi ngay ngắn phủ tang thụ đỉnh cao nhất, nắm giữ thiên đạo vị cách Đế Tuấn liền không thể khống chế mà đi tới hắn bên người. Vung chi tức đến, không thể nào hiểu được, không rõ ràng cho lắm, không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Tô Mục giờ phút này đến cùng đứng tại loại cảnh giới nào? Bất quá, tiếp xuống động tác liền để Đế Tuấn vậy tuyệt đối lý trí minh bạch, đây đã vượt ra khỏi thế giới lý giải, chân chính trên ý nghĩa siêu thoát. Chỉ thấy Tô Mục tùy ý mà phất phất tay, toàn bộ thế giới bắt đầu rút lui, tại hắn trong tay quy về một điểm sáng. Thế giới chưa hề ấp trứng, mà linh khí cũng chưa lan tràn, tồn tại ở trong lòng bàn tay là sáng thế hạt giống. Đây cũng không phải là một cái tiểu thế giới, mà là chân chính thế giới, bọn hắn chỗ thế giới. Vào giờ phút này kiềm chế Tô Mục trong tay. Sinh mệnh à, thời gian à, không gian à, khái niệm à, pháp tắc à, toàn bộ trở về lúc đầu nguyên điểm. Chính là đây tiểu tiểu điểm sáng, sáng tạo ra cái kia phồn đẹp tạm phức tạp thế giới. Hiện tại hắn tại ta trong tay, mà ngươi, một cái không có thế giới thiên đạo, lại nên như thế nào chiến thắng ta đây? Ngươi thua đâu, Đế Tuấn? Đây là khẳng định, lại là tuyên án. Tô Mục không tiếp tục để ý giờ khắc này mờ mịt Đế Tuấn, cầm trong tay điểm sáng lại ném đi ra ngoài. Thế giới lại một lần nữa đàn sinh, dựa theo ngay từ đầu quy tích. Một mạch hóa thế giới, mỗi một khí đều trở về nó nguyên bản trạng thái, không sai chút nào mà diễn biến, thẳng đến đứng tại Đế Tuấn muốn lật tung cái bàn một khắc này. Chiến tranh bắt đầu, cũng là kết thúc. Khi chúng sinh lại một lần nữa thanh tỉnh, tất cả mọi người như là làm một giấc mộng đồng dạng. Cương đại tồn tại nhớ kỹ, bình thường tồn tại đi tới. Thế giới tất cả đều bị bình định lập lại trật tự. Đây cũng không phải là đại biểu cho cái gì cũng không có xảy ra, tất cả mọi người đều bảo lưu lại khi đó ký ức. Đây là bọn hắn công văn, không dùng cãi lại. Nhưng có đôi khi, quá khổng lồ áp lực đối với người bình thường đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bọn hắn sẽ ở muốn nhớ tới đến thời điểm nhớ tới đến, muốn quên mất thời điểm quên mất. Đây là Tô Mục cho chúng sinh lựa chọn. Lựa chọn như thế nào, tất cả mình. Mà Đế Tuấn cũng đã không còn là ban đầu vị kia Đế Tuấn. Thiên đạo trạng thái không thể nghịch, Tô Mục cũng sẽ không cho phép đây hết thể kẻ cầm đầu bảo trì bản thân. Tô Mục nhìn đến Hoàng Hốt Thánh Quân cùng Thiên Đế nói, kết thúc, sau đó, thời đại này như thế nào phát triển liền giao cho thời đại này đi, ngươi cứ nói đi. Không đợi Thánh Quân cùng Thiên Đế trả lời, một đạo âm thanh truyền đến, có thể. Một thiếu nữ không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài trả lời, đối Thánh Quân cùng Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Hai người như lâm đại địch, căn bản không biết thiếu nữ này lấy loại phương thức nào đạt đến nơi này, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Tô Mục gật đầu trấn an nói, sau đó nói đùa ra hắn thân phận, nguyên lai Thiên Đạo thật sự là vị cô nương. Thiên Đế cùng Thánh Quân kinh hãi. Thiên Đạo khoát khoát tay, hai người liền trong khiếp sợ biến mất tại thời gian bên trên. Thế nào, ta nói được làm được. Thời gian bên trên đột nhiên nhiều hơn một gian cổ kính phòng, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Tô Mục đưa tay cho trước mặt thiếu nữ rót một ly trà. Thiếu nữ nâng lên ly trà nhấp một miếng, nhìn thoáng qua đã sớm không có bản thân Đế Tuấn hỏi, ngươi biết ta là cái gì rời đi sao? Tô Mục lắc đầu. Có đồng đạo mời ta đi hắn chỗ cái kia một phương thế giới nhìn xem, nơi đó tựa hồ rất náo nhiệt đâu. Ngươi biết ta quê quán ở nơi nào sao? Tô Mục hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Vậy liền không biết đi, ban đầu ta cũng là ngẫu nhiên đưa ngươi linh hồn ngăn lại. Thư không sao mà sự rộng lớn, thế giới xa so với Nhật Nguyệt tinh thần còn muốn phong phú. Giống những cái kia trở về tiên tiên thần linh bọn hắn đi vào năm, cũng chưa rời đi cái thế giới này bao xa. Thư không dao động ở giữa ba động liền có thể san bằng bọn hắn ngàn năm vạn năm hành trình. Cũng chỉ có số ít mấy cái kia được xưng tụng đi xa, vận khí tốt, gặp cũng nói không chừng đấy chứ. Cho nên có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Đồng đạo, ngươi rời đi cái thế giới này thật không có việc gì. Đây không phải là có hắn sao, ngươi quản lý lý một cái, không có bao lớn sai lầm. Lại nói, ngươi không phải nói, đem thời đại này tương lai giao cho thời đại này mình nắm chắc sao? Ta đồng ý. Chiến tranh kết thúc, nhưng thời đại không biết dừng lại, là tốt là xấu, chính bọn hắn định đoạt. Toàn văn xong. Quyển này sách cũng viết gần một năm, đầu tiên cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, đương nhiên ta cũng biết quyển sách này có rất nhiều vấn đề, ví dụ như lỗi chính tả, ta đem ta đều sửa lại, cảm tạ các người, ví dụ như trùng kỳ mềm nhũn, hậu kỳ kéo dài, kỳ thực hậu kỳ kéo dài cũng không thể trách tác giả, quyển sách này có một thứ đại khái đại cương, trận này đại quyết chiến ta muốn để chư đạo đều đăng tràng, nguyên bản nhân đạo ta muốn là Yến Triều làm đại biểu, có thể về sau ngẫm lại Yến Triều. Quá yếu, nếu như tận lực cất cao nói cũng quá đột ngột, cho nên có đại hán, với lại, ban đầu tác giả viết còn có 200 năm thời điểm, thời gian không có nắm chắc tốt, nhưng đã muốn tới đại quyết chiến, nhất định phải mơ hồ một ít thời gian, đại hán đây đoạn kịch bản tại đại cương bên trong là không có, kỳ thực còn có hô không có lốc, ví dụ như yên tĩnh chi địa, nhưng tựa như tiêu đề nói, kết thúc cũng là bắt đầu, Tô Mục cố sự kết thúc, nhưng thời đại này vừa mới bắt đầu, tương lai như thế. Nào từ thời đại này sinh linh mình khống chế. Tổng đến nói cũng không tính là đuôi nát á vô địch văn không tốt biết, đặc biệt là cái này loại hình có châu ngọc phía trước, tác giả đã tận khả năng viết ra ý mới, thật bắt hết bóc, cuối cùng lại một lần nữa cảm tạ các vị khán quan, cảm ơn các ngươi ủng hộ, phiên ngoại, khả năng có, khả năng không có. Về phần sách mới tác giả ý nghĩ thật nhiều bất quá chưa có xác định, tác giả muốn viết gì vở phụ vũ trụ ca kịch tồn hủ, hoặc là đô thị náo động thêm hội ngân sách, quỷ dị tu tiên cũng được, còn có đó là vạn giới đại võ đài, khoa kỹ cùng tu tiên, ma pháp cùng dị năng ở giữa va chạm, võ đạo a, gen a, đặc sắc khoa kỳ a, chờ chút món thập cẩm, tạm thời chưa nghĩ ra, cũng không xác định có phải hay không là cái khác, đều xem tác giả linh quang chợt lóe, đại cương tạm thời chưa có, kính thỉnh. Chờ mong, cuối cùng chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau.